Phần thứ hai, những sự khốn khó xảy ra bởi ma quỷ.
Chắc chắn ma quỷ giận ghét và quấy phá các thánh. Những ai độc hành các thánh đều biết điều ấy. Khi xưa ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi hoang địa, đã quậy phá, đánh đập và dọa nạt thánh Anton tu rừng, thánh Hilario, thánh Phanxicô. Ma quỷ cũng đã bóp cổ, cố tình giết thánh Anton Pandua 2-3 lần. Thánh nào càng làm sáng danh Chúa, càng cứu được nhiều linh hồn ra khỏi tay nó bao nhiêu, nó càng giận ghét, quấy phá và cố tình làm hại các thánh ấy bấy nhiêu. Vì cha Gioan làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn nên ma quỷ giận lắm, quấy phá cha suốt 35 năm trọn. Vì cha rất khiêm nhường nên hay giấu các nhân đức và các việc lành mình làm, kẻo người ta biết mà trọng kính mình. Còn ma quỷ quậy phá thì cha sẵn lòng tỏ cho thiên hạ biết, có ý cho người ta khinh dễ, coi thường cha như người tội lỗi. Trước tiên, ma quỷ cám dỗ cha Gioan về sự kiên trì để chán nản bỏ việc bổn phận. Tự nhiên, cha lo lắng bối rối về những tội cha đã phạm từ bé, coi những tội nhẹ của mình đã phạm trở nên thật nặng nề, ghê tởm. Nghĩ rằng mình là đầy tớ vô ích, không đáng làm linh mục, hướng dẫn coi sóc linh hồn người ta. Ngài luôn xem thấy cửa hỏa ngục mở sẵn, chờ đón mình, nên đêm ngày lo lắng không yên tâm chút nào. Cha phải chịu cơn bối rối lo lắng ấy một thời gian dài, nhưng vì cha tin tưởng một cách kiên vững vào Chúa Giêsu nhân lành vô cùng đã đổ máu ra cho mọi người được rồi, nên cha có thể nói như thánh Gióp xưa rằng:
dù Đức Chúa Trời có giết tôi cứ trông cậy vào Người.
Vì thế cha vẫn vững lòng làm các việc bổn phận của mình cách chu đáo, không bỏ một việc nào. Ma quỷ thấy không cám dỗ được cha bề trong thì quấy phá cha bên ngoài. Cha Gioan đã kể ra những mưu trước ma quỷ làm như sau:
khi tôi về xứ ạ được 6 năm và đã lập viện cô nhi thì ma quỷ mới quấy phá tôi lần đầu. Có một đêm tôi sắp đi ngủ vì đã khuya lắm, thì thấy đập ở ngoài cổng, ngoài 3 cái rất mạnh, chẳng khác gì có người lấy búa phá cửa. Tôi ra mở cửa và hỏi: Ai đấy? Nhưng chẳng có ai thưa, cũng chẳng thấy ai cả, nên tôi lại lên giường ngủ. Vừa chợp mắt, tôi lại nghe thấy tiếng đập 3 cái mạnh hơn 3 cái trước, mà lần này chúng đập cửa liền với phòng tôi nằm. Tôi trỗi dậy và ra hỏi như lần trước, nhưng cũng chẳng thấy ai. Khi ấy, ông tiên chỉ làng ạc mới dâng cúng cho nhà thờ những đồ quý để trong phòng, nên tôi đoán là kẻ trộm muốn lấy những đồ ấy chăng. Vì vậy tôi bảo với ông trưởng thôn cắt mấy người canh gác nhà xứ ban đêm. Đêm nào các người canh gác đều nghe thấy tiếng đập nơi cửa này, đẩy cửa kia rầm rầm, nhưng khi chạy đến thì chẳng thấy ai.
Đêm nào cha Gioan cũng nghe tiếng đập như vậy nên sợ hãi, kinh khiếp không ngủ được, yếu nhược xanh xao hơn trước nhiều. Con chiên trong xứ thương cha và lo lắng, sợ cha sanh bệnh nên cử người cầm súng, canh gác cả 4 mặt nhà xứ và cả trên gác chuông nhà thờ. Nhưng đều vô ích, vì đêm nào tiếng đập cùng đẩy cửa rầm rầm vẫn xảy ra nơi này nơi kia, khiến những người canh trùng mình sợ hãi vì chẳng thấy ai hết. Có một đêm, những người canh gác sợ quá phải tri hô lên: cha Gioan ở trong nhà. Chạy vội ra xem xét mọi nơi, không thấy ai. Bấy giờ, cha Gioan và mọi người đều tin là ma quỷ làm những việc ấy, chứ không phải do con người. Lúc ban đầu, cha Gioan tưởng kẻ gian làm thì sợ hãi kinh khiếp. Nhưng khi cha Gioan biết chắc là do ma quỷ quậy phá nhát mình, cha chẳng còn sợ hãi gì nữa, nên bãi bỏ những phiên canh gác đêm, không cho người canh gác nữa. Lúc đầu, ma quỷ ở bên ngoài, không vào trong nhà nhưng về sau. Từ khi cha Gioan cho những người canh gác về, thì đêm nào nó cũng vào trong phòng cha, đánh đổ ghế ngồi, bàn viết, mở tủ, mở rương, lục lạo khắp nơi và cứ liên tục kêu tên cha Gioan.
Viene, viene.
Rồi chúng chửi rủa, mắng nhất cha là thằng ăn khoai. Có lần nó đe dọa cha rằng:
Bớ viene, ta sẽ đánh, sẽ trị mày, tao sẽ bắt mày, này tụi tao xém tóm được mày rồi.
Có khi như thờ một đống đinh vào cột nhà, cưa xà, đục chỗ nọ, khoan chỗ kia. Khi thì nó lấy tay đập trên mặt bàn, trên chậu rửa mặt kêu bùm bùm như người đánh trống. Có đêm cha Gioan nghe như có toán quân tập trận ở ngoài sân, hay có người đi giày, đi vuốt kêu lập cợp ở hàng hiên suốt đêm. Có đêm nó đến giường, giật mùng rất mạnh, như muốn xé nát cái mùng ra và rung giường cho cha rơi xuống đất. Vì sao ma quỷ quấy phá cha Gioan như vậy? Ma quỷ quấy phá cha có nhiều lý do. Một là nó có ý bắt ép cha bỏ việc bổn phận, bỏ việc cứu thoát những linh hồn khỏi tay nó. Chính ma quỷ đã dùng miệng của một người đàn bà bị quỷ ám mà nói với cha Gioan điều ấy, như chúng ta sẽ thấy ở đoạn tới. Hay là ma quỷ muốn giết cha Gioan, nhưng vì Thiên Chúa không cho phép nên nó quấy phá luôn. Ngủ và ăn uống là những điều rất cần cho thân xác được sống, có sức mà làm việc. Vì cha Gioan đã ăn chay hãm mình quá nhiều, nay mà không ngủ được nữa thì chỉ có chết chứ không sống được. Nên ma quỷ quấy phá cha đêm ngày, không cho cha ngủ để sinh bệnh mà chết, không còn cứu được các linh hồn, không phá mưu trước của nó nữa. Việc ma quỷ quấy phá và hù dọa cha Gioan đồn thổi ra khắp mọi nơi. Những người giáo dân lấy làm lạ, không hiểu tại sao ma quỷ dám quấy phá linh mục có tiếng nhân đức như thế. Có nhiều linh mục không tin ma quỷ quấy phá cha. Các đấng ấy quả quyết rằng chẳng có ma quỷ nào quấy phá cha Gioan. Chỉ bởi cha ăn chay hãm mình quá sức và thức đêm không ngủ được nên sanh bệnh tâm trí mơ màng. Nếu như cha chịu khó ăn uống, ngủ được như người ta thì sẽ chẳng còn ma quỷ nào quấy phá mình cả. Năm 1826 là năm ban ơn toàn xá. Cha Gioan đi giảng tĩnh tâm ở xứ kia gần Ort. Có nhiều linh mục khác cũng đến đấy nữa. Bấy giờ trong miệng, người ta đang bàn tán về những việc ma quỷ quấy phá và hù dọa cha Gioan. Một hôm, trong lúc giờ cơm tối, các linh mục cũng nói đến điều ấy. Có cha chọc ghẹo cha Gioan, có đấng khuyên cha Gioan rằng:
Cha đừng ăn chay hãm mình quá, hãy ăn uống bình thường như chúng tôi, thì cha sẽ khỏi bị ma quỷ quấy phá.
Lại có linh mục nói nặng lời, làm buồn lòng cha Gioan.
Cha bị bệnh tâm trí, cha thuộc loại vợ người,
và nhiều điều khác nữa. Cha Gioan im lặng không thưa lại lời nào. Nửa đêm, lúc mọi người trong nhà xứ ngủ yên, bỗng dưng nghe tiếng đập và tiếng đẩy cửa rầm rầm. Nhà cửa chuyển động, nghiêng bên này, xiên bên kia như gần sập. Lập tức mọi người thức giấc, sợ hết vía. Các đấng chạy đến phòng cha Gioan nằm, thấy cha đang ngủ mệt, liền đánh thức dậy và nói:
Cha dậy đi, vì nhà sắp sụp rồi.
Cha Gioan đáp:
Các cha đừng sợ, xin các cha cứ nghỉ đi.
Các cha thấy cha Gioan ung dung, bình tĩnh thì bớt sợ hãi mà đi ngủ. Độ một tiếng sau, lúc cả nhà còn đang ngủ thì nghe tiếng gọi mở cổng. Cha Gioan dậy mở cổng, thì gặp một người rất khô khan tội lỗi từ xa đến xin xưng tội. Cha đưa người ấy vào nhà thờ để giải tội, rồi cha ở lại nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho đến giờ làm lễ. Đêm nào, ma quỷ cũng quấy phá cha, không cho ngủ. Cha vui mừng vì biết đó là dấu hiệu sắp có người khô khan tội lỗi tìm đến mình để xưng tội. Mà thật như vậy, vì khi mở cổng nhà xứ để ra khỏi nhà thờ, thì cha thường gặp người tội lỗi ăn năn trở lại đến xưng tội với cha. Ma quỷ biết nên nó tức giận, ghen ghét và quấy phá như vậy. Ma quỷ không chỉ quấy phá cha Gioan một kiểu cách, thỉnh thoảng nó lại đổi kiểu. Có đêm nó nằm dưới gầm giường của cha mà la hét, có lúc nó chui rút vào trong cái gối của cha mà rên rỉ cả đêm như cha bị bệnh. Có một đêm nó lấy hình chiếc gối mềm như bông. Khi cha Gioan gối đầu vào thì nó kêu:
"Úi cha, úi cha!"
Lần ấy cha kinh khiếp quá sức. Năm 1826, cha đi giúp tịnh tâm ở một xứ lân cận, đem nhiều người tội lỗi về với Chúa nên ma quỷ quấy phá cha dữ lắm. Đêm nào nó cũng kéo giường cha nằm, kéo đi kéo lại trong phòng cả đêm. Một lần cha ngồi giải tội mà thấy tòa giải tội và ghế cha ngồi tròng trành, nhấp nhô như thuyền nhỏ đi trên sông lúc sóng lớn. Cha Gioan có treo ở ngoài cửa phòng một mẫu ảnh Đức Mẹ mà cha rất tôn kính và yêu mến ảnh ấy cách đặc biệt. Ma quỷ biết như thế nên chọc tức cha bằng cách lấy bùn nhơ bôi vào ảnh ấy. Đêm nào cũng bôi bùn vào ảnh nên cha Gioan phải cất ảnh đi. Ma quỷ hay đốt nhà người ta. Điều này có thật vì có nhiều câu chuyện làm chứng. Nó không đốt nhà cha Gioan nhưng đốt giường cha nằm. Sáng ngày hôm ấy, người ta thấy khói trong phòng cha Gioan thoát ra lối cửa sổ nhiều lắm. Khi đến xem, họ thấy giường chiếu, mùng mền và mấy màu ảnh đã cháy ra trò và lửa vừa mới tắt. Lúc ấy, cha Gioan đang làm phép ảnh tượng ngoài nhà thờ. Cha bảo với vị linh mục kia rằng:
"Con nghèo, chỉ có mỗi cái giường thôi mà ma quỷ cũng vừa đốt rồi."
Không ai kể hết các cách ma quỷ quấy phá cha Gioan. Cha có một bình sứ đẹp đựng nước phép trong phòng, ma quỷ cũng đập cho vỡ nát. Cha có một hũ thuốc để bóp chân, nó cũng đập vỡ luôn. Có một linh mục thân quen đến thăm cha Gioan, ở lại xứ Ars một tuần lễ và nằm cùng phòng với cha Gioan. Sau đó có người hỏi cha ấy rằng:
"Cha nằm trong phòng cha Gioan một tuần lễ có nghe thấy ma quỷ làm gì không?"
Linh mục ấy đáp:
"Đêm nào cũng nghe tiếng ma quỷ chạy ầm ầm trong phòng. Khi thì nó lật đổ ghế ngồi, bàn viết, lúc thì nó la lối, cứ tên tục cha Gioan mà réo: "Ớ Vianney, Vianney ơi, mày cút đi, chứ mày ở lại đây làm gì? Sao không xin về hưu đi? Sao không xin người mặc áo tím về quê ở ẩn đi?" Và nhiều điều khác nữa. Nghe những điều ấy tôi khiếp sợ, rợn tóc gáy. Nhưng thấy cha Gioan đang ở bên cạnh nên tôi bớt sợ.